là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà khoa học, chuyên gia Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Hà Nội tri ân lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.
Thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam sẵn sàng ra thị trường.
Sẽ xử lý nghiêm các đơn vị găm hàng xăng dầu để trục lợi.
Phần tin thế giới có những tin chính. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraine.
Mỹ xem xét phê duyệt việc tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa Covid-19.
Bão Franklin gây ra lũ lụt kinh hoàng ở Anh.
Nhiều cặp đôi Trung Quốc chọn kết hôn vào ngày hôm nay, 22 tháng 2 năm 2022. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà khoa học, chuyên gia Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những đóng góp của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đối với đất nước trong gần 50 năm qua. Chủ tịch nước cho biết trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều dịp làm việc, lắng nghe ý kiến góp ý tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Nhiều ý kiến có chất lượng quan trọng trong xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế hàng năm và trung hạn của Chính phủ. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, chất lượng của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, trí thức tại buổi gặp mặt. Chủ tịch nước cho rằng các ý kiến rất đa dạng, đề cập sâu đến những đột phá trong phát triển kinh tế, tiếp tục tháo gỡ nút thắt về thể chế, thoát bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Các chuyên gia cũng đề nghị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa đất nước tiến lên trong bối cảnh mới, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh đó là phát huy tinh thần xung kích, vượt khó của doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ hơn môi trường kinh doanh, chính sách trong nước và đầu tư nước ngoài, đổi mới mô hình tăng trưởng để tăng năng suất lao động, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Chủ tịch nước đề nghị Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tập hợp nhiều hơn nữa các nhà kinh tế có danh tiếng, uy tín trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy vị trí và vai trò, có thêm nhiều đóng góp đối với việc hoạch định chính sách kinh tế quan trọng của đất nước.
Thưa quý vị, trước tình hình một số vụ bạo hành trẻ em liên tục xảy ra gần đây, vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã chủ trì, phối hợp cùng với Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em để nghe các bộ ngành hữu quan báo cáo phân tích và làm rõ nguyên nhân cũng như xác định giải pháp để khắc phục phòng ngừa, giảm thiểu các vụ bạo lực xâm hại trẻ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và chỉ đạo phiên giải trình. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Ủy ban Văn hóa Giáo dục đã kịp thời chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, các ban bộ ngành, tổ chức quốc tế có liên quan chuẩn bị các nội dung chương trình phiên giải trình. Để phiên giải trình đạt kết quả đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm tiếp tục làm rõ, phân tích cặn kẽ hơn nữa những nguyên nhân xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan từ trung ương đến địa phương cơ sở, sự phối hợp giữa các bộ Lao động Thương binh Xã hội, Y tế, Giáo dục, Tư pháp trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đề xuất các giải pháp, nhất là về hoàn thiện thể chế, về tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức bộ máy và bố trí các nguồn lực thỏa đáng cho công tác trẻ em, đặc biệt là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Có giải pháp để xây dựng phổ biến các chuẩn mực giá trị đạo đức và văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, ý thức pháp luật, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.
Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức gặp mặt nhằm tôn vinh, tri ân, khen thưởng, đóng góp của lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với tới điểm cầu các xã, phường, thị trấn tham dự tại điểm cầu thành phố. Có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố. Hơn 2 năm với 4 đợt dịch bùng phát, Hà Nội cùng cả nước đã vượt qua những thách thức chưa từng phải đối mặt. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao, có chiến lược và tầm nhìn xa của lãnh đạo thành phố, tinh thần vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí chung tay góp sức của nhân dân, đại dịch từng bước được kiểm soát và đẩy lùi. Trên mặt trận chống dịch đầy gian nan đã xuất hiện nhiều gương sáng, những chiến sĩ đến từ mọi cấp ngành, không ngại hy sinh gian khổ, xung kích sáng tạo, thầm lặng cống hiến, làm rạng ngời lên những phẩm chất tốt đẹp, nhân ái, nghĩa tình của con người Hà Nội. Trên tuyến đầu chống dịch, đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc đang gác lại hạnh phúc riêng tư để đi vào tâm dịch, thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những lương y như từ mẫu đã ngày đêm bám sát giường bệnh để chăm lo sức khỏe và dành giật sự sống cho mỗi người bệnh nhân bị đại dịch đe dọa. Bên cạnh màu áo trắng của đội ngũ y bác sĩ, không thể không nhắc tới những cống hiến đóng góp của đông đảo những chiến sĩ áo xanh, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện, giáo viên. Lực lượng đông đảo và hùng hậu này đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để kịp thời giúp đỡ nhân dân, căng mình tham gia phòng chống dịch ở các điểm chốt, khu cách ly, địa bàn dân cư, phát huy tốt vai trò là điểm tựa vững chắc, chăm lo, bảo vệ nhân dân. Đóng góp to lớn của lực lượng tuyến đầu chính là cơ sở quan trọng để Hà Nội và cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kinh tế xã hội đang từng bước được phục hồi phát triển. Nỗ lực quên mình và thành tích xuất sắc của lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Nhân dân thủ đô tôn vinh. Tại hội nghị đã có 56 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quyết tặng bằng khen cho 32 tập thể, 37 cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Mục đích của đề án là tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc hiệu quả đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, huy động sự vào cuộc tối đa của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở ban ngành, chính quyền các quận huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, sự tham gia đồng hành của tổ chức doanh nghiệp và nhân dân bảo đảm thành công của đề án này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện đề án. Cụ thể, các cấp các ngành, các cán bộ công chức viên chức và nhân dân hiểu, nhận thức rõ được mục tiêu tổng thể của đề án, đó là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Liên quan đến việc mở lại hoàn toàn hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách nội địa và quốc tế bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển, tại hội nghị giao ban báo chí sáng nay do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các loại hình vận tải hành khách đã hoạt động trở lại từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 và tăng dần về tần suất hoạt động đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Các biện pháp quản lý trong hoạt động vận tải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ, đúng chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, với vận tải hàng không nội địa, theo ông Trần Bảo Ngọc, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không đã tăng đáng kể. Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam chủ động quyết định tần suất khai thác trên các đường bay nội địa, đảm bảo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đến thời điểm hiện nay, có 6 hãng hàng không khai thác 56 đường bay nội địa, với tổng tần suất 2.570 chuyến một tuần một chiều, tương đương 367 chuyến một chiều một ngày. Giảm tương ứng 2 đường bay và giảm 217 chuyến một tuần một chiều, tương đương với 31 chuyến bay một chiều một ngày. So với lịch bay mùa đông năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19, đối với vận tải quốc tế, về tần suất các đường bay quốc tế đi đến Việt Nam là 370 chuyến một tuần một chiều, tương đương 53 chuyến bay một chiều một ngày, trong khi tần suất khai thác các đường bay quốc tế theo lịch bay mùa đông năm 2019 là 4.185 chuyến một tuần một chiều, tương đương 598 chuyến một chiều một ngày.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Định mức giáo viên được bố trí căn cứ theo độ tuổi của trẻ và số lượng trẻ ở từng nhóm lớp, với mức từ 2,2 giáo viên trên một nhóm lớp đến lớp đến 2,5 giáo viên trên một nhóm lớp. Cụ thể, đối với nhóm trẻ, nhóm quy mô 15 trẻ một nhóm từ 3 tháng đến 12 tháng tuổi, 20 trẻ trên một nhóm từ 13 đến 24 tháng tuổi, 25 trẻ một nhóm từ 25 đến 36 tháng tuổi thì được bố trí 2,5 giáo viên trên một nhóm trẻ. Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi một ngày với quy mô 25 trẻ một lớp 3-4 tuổi, 30 trẻ lớp 4-5 tuổi, 35 trẻ lớp 5-6 tuổi được bố trí 2,2 giáo viên một lớp. Những nơi không đủ số trẻ bố trí theo nhóm hoặc như lớp nêu trên thì định mức giáo viên mầm non được tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Cụ thể, cứ 6 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi, 8 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi, 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi sẽ được bố trí 1 giáo viên.
Ngày hôm qua, Bộ Y tế ban hành công điện về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ngay khi có hướng dẫn. Cùng với đó, sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy, học trực tiếp, đồng thời chủ động các biện pháp xử lý khi có F0, F1 trong trường học một cách phù hợp, tránh xử lý cực đoan.
Thông tin từ Bộ Y tế về việc cấp phép lưu hành 3 loại thuốc kháng virus có chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất tại Việt Nam cũng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca đang tăng nhiều ở nhiều tỉnh thành phố, việc thuốc kháng virus được đưa vào lưu hành sẽ góp phần giúp cho người bệnh có nguồn thuốc điều trị khi mắc bệnh. Hiện nay, các đơn vị sản xuất thuốc kháng virus này cũng đang tăng tốc sản xuất, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Việc thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam được cung ứng ra thị trường, theo các chuyên gia, sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dân mua các loại thuốc trôi nổi, đặc biệt là góp phần ngăn chặn nguy cơ biến chứng nặng của các F0. Các đơn vị sản xuất cũng cho biết đã kê khai giá thành đến Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế.
Hôm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong quý 1 năm 2022, từ nguồn đóng góp ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank với tổng kinh phí 17,2 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trao tặng hơn 12.000 sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến chương trình sẽ trao tặng 3.111 sổ bảo hiểm xã hội, 8.891 thẻ bảo hiểm y tế tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hoặc người mới thoát nghèo tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và 16 tỉnh, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sơn La và Thừa Thiên Huế.
Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, một số dịch bệnh nguy hiểm như là dịch bệnh tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục ở châu bò đã xuất hiện trên đàn vật nuôi, gây những thiệt hại lớn về kinh tế. Cụ thể, 4 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 đã phát sinh tại các tỉnh thành phố Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Nội với tổng số đàn gia cầm mắc bệnh chết và phải tiêu hủy là 13.600 con. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước, buộc tiêu hủy 19.628 con. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường, cùng với việc bảo đảm vật tư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch bệnh, Hà Nội sẽ tập trung tổ chức tiêm phòng đúng thời điểm nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc gia cầm. Thời điểm tổ chức tiêm phòng đại trà vào các tháng 3 từ đợt thứ nhất, tháng 9 10 đợt thứ hai. Mặt khác, cơ quan chức năng của thành phố sẽ thực hiện thường xuyên nghiêm túc về công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về các cơ sở giết mổ động thực vật, kiểm tra vệ sinh thú y, qua đó ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu với Chính phủ nâng mức tiền công cho lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh để các địa phương thực hiện tốt công tác này.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, hiện tiến độ hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 đã hoàn thành giai đoạn 1 thảm bê tông nhựa. Phạm vi mở rộng mặt đường hai bên đường và rào chắn giữa đường Tố Hữu Lê Văn Lương và phạm vi nút giao để phân luồng tổ chức giao thông. Hiện nay, nhà thầu thi công đã chuyển sang giai đoạn 2, thi công hầm hở, hầm kín. Dự án của liên danh nhà thầu đạt khoảng 43% tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác quý 4 năm 2022. Như vậy, dự án lùi thời hạn so với kế hoạch đặt ra ban đầu từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, kéo dài thêm 6 tháng.
Về nguyên nhân phải điều chỉnh, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực này là rất phức tạp do nhiều đơn vị quản lý như là cây xanh, thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cầu đi bộ, điện cao thế, trung hạ thế, cấp nước, thông tin tín hiệu. Vì thế mà việc nhận bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị kéo dài thời gian. Trong phạm vi chỉ giới đường đỏ thực hiện dự án còn tồn tại một số công trình của các đơn vị cần phải phá dỡ, cần có sự phối hợp của liên ngành cũng dẫn tới chậm triển khai thi công. Cùng với đó, đặc thù dự án thi công trong nút giao thông có mật độ phương tiện giao thông lớn là nút giao giữa hai tuyến đường huyết mạch trong đô thị. Khi thi công phải xin phép các cơ quan quản lý chuyên ngành vừa thi công vừa tổ chức bảo đảm an toàn giao thông trên mặt đường chật hẹp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021 dẫn đến khó khăn về nguồn cung cấp vật tư vật liệu, rất khó khăn để huy động nhân công máy móc phục vụ thi công. Trong quá trình thi công, nhiều lần nhà thầu thi công phải tạm dừng.
Cùng với việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước dừng bán hàng. Báo cáo của các địa phương cho biết, từ ngày 28 tháng 1 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một số đơn vị kinh doanh đóng cửa, tạm dừng hoạt động hoặc bán nhỏ giọt để ngăn chặn triệt để các vi phạm trong phạm vi kinh doanh xăng dầu. Trong đó có tình trạng găm hàng chờ tăng giá. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết Bộ sẽ tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số địa bàn có phản ánh tình trạng này. Ngoài ra, ông Trần Duy Đông cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành với các đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo đó, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air vừa kiến nghị hành khách thường xuyên theo dõi điện thoại hoặc email để cập nhật lịch bay trong thời gian cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang tạm dừng khai thác một số đường cất, hạ cánh, đường lăn để phục vụ các kế hoạch sửa chữa, cải tạo và nâng cấp. Việc này có thể ảnh hưởng đến giờ khởi hành, giờ đáp của các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay cất hạ cánh. Để có thể hạn chế những ảnh hưởng này, các hãng hàng không đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan đơn vị tại sân bay để tối ưu hóa lịch bay, giờ bay, bảo đảm chuyến bay cất hạ cánh theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, nếu lịch bay thay đổi, hãng cũng sẽ chủ động thông báo trước cho khách hàng thông qua email hoặc điện thoại.
Việc xông mũi họng bằng gừng xả tại nhà đang được nhiều người dân lựa chọn để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu lạm dụng cách thức này và xông không đúng cách có thể gây tổn thương niêm mạc đường thở. Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong quá trình tư vấn và điều trị cho F0 có nhiều trường hợp người lạm dụng việc xông mũi họng quá nhiều lần một ngày dễ làm tổn thương niêm mạc đường thở, mất khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Việc xông mũi họng với gừng xả có tác dụng sát khuẩn đường hô hấp trên, hỗ trợ làm giảm nhẹ triệu chứng và là một phương pháp thư giãn nhưng không phải là phương pháp điều trị COVID-19. Tuy nhiên, việc lạm dụng xông quá nhiều lần trong ngày sẽ gây tổn thương niêm mạc đường thở. Đối với thuốc kháng sinh, người bệnh cũng chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, được theo dõi y tế đầy đủ và cần bù đủ nước, bổ sung vitamin 3B, vitamin C.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Tân Hưng, khiến hai người thương vong. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ gây rối trật tự tại gần sân bóng Cẩm Hà, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã thông báo và điều hành lực lượng cảnh sát 113 Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương tới hiện trường giải quyết vụ việc này. Thông qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn bộc phát đã dẫn đến xô xát giữa anh Nguyễn Anh Tê, Nguyễn Văn Hát cùng sinh năm 1994, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và anh Tạ Minh Đê, sinh năm 1995, Đỗ Văn N, sinh năm 1991, cùng ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn. Hậu quả, anh Tê bị thương tích rách da vùng đầu, còn anh Hát bị rơi xuống sông cầu. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tìm thấy thi thể của nạn nhân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
Những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, số ca F0 tăng cao. Một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19 được nhiều người dân lựa chọn là xông lá, tinh dầu. Do đó, mặt hàng lá, xông, tinh dầu đều tăng giá bán và rất đắt khách. Ngay sau khi biết con mình nhiễm COVID-19, chị Nguyễn Thanh Huyền ở quận Đống Đa đã rất lo lắng cho sức khỏe của cả gia đình, trong đó có người già, có bệnh nền. Sau khi tìm hiểu và được người có chuyên môn hướng dẫn rửa mũi, xúc miệng bằng nước muối và xông mũi họng bằng lá xông, chị đã ra chợ tìm mua các loại thư hương liệu để xông nhằm phòng bệnh cho cả nhà.
Qua có con dâu bé không, coi như là cả nhà nháo nhác. Nhưng mà cũng may, mọi người cũng biết phòng, tức là trước mắt là phải mua đồ xông cho trẻ con, người lớn trong nhà hết. Kể cả người bị, người không bị được mua hết. Nhà ai cũng đi trở về phải có xả bình thường. Hôm nay xả đắt lắm, bình thường chỉ có 10.000 bó, hôm nay bán 30.000 bó, 40.000 bó. Xả có lá một bó 20.000, 30.000 rồi. Chanh mới gừng đắt lên bao nhiêu. Chung là nhà ai cũng phải cần đến, thì nó cũng khan hiếm nhưng mà cũng phải mua.
Ngoài xông các loại hương liệu như xả, gừng, nhiều người còn mua lá xông tổng hợp gồm lá bưởi, hương nhu, tía tô. Chị Nguyễn Thu Hương ở quận Thanh Xuân cho biết, với số ca F0 tăng chóng mặt như hiện nay, nhiều gia đình có người mắc COVID thì việc phòng tránh cho cả nhà là vô cùng cần thiết. Không chỉ xông mũi, họng, chị Hương còn xay gừng, xả, đóng sẵn vào chai, dùng để ngâm chân với nước ấm. Tuy có giá tăng lên 2-3 lần so với bình thường, nhưng các gia đình vẫn duy trì việc sử dụng các hương liệu này trong xông và tắm hàng ngày.
Dân tình cứ đổ ào đi mua, thế là những cái tiểu thương cứ tự đẩy giá lên, hoặc là bản thân họ phải nhập vào cao thì họ cũng bị bán thành cao. Tôi cũng có người bạn cũng làm bên dược, thì người ta cũng có giới thiệu cho tôi một số loại cái viên xông ấy, có thể xông được. Nếu như mà tính thành phần thì còn nhiều thành phần hơn cả những cái bò lá xông mình mua ngoài chợ. Tôi thấy rất là tốt, và xông xong thì những cái triệu chứng giảm đi tương đối nhiều. Hoặc là nếu như mà không có điều kiện thì mình chỉ cần xả và gừng, mình đun lên rồi mình xông cũng rất là tốt rồi.
Nhu cầu tăng nên các mặt hàng lá sông ở các chợ dân sinh rất hút khách và nhiều quầy kinh doanh rau củ cũng lấy thêm các loại hương liệu sông về bán kèm. Trước Tết, giá gừng xả khá rẻ, chỉ từ 8 đến 10.000 đồng một kg. Sau mấy ngày gần đây, giá hai loại hương liệu này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước. Chị Nguyễn Thu Lan, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân, và chị Phạm Thị Hoa, tiểu thương chợ xanh Cầu Giấy, cho biết các mặt hàng này khá chạy, mỗi ngày cũng bán được 40 đến 50 kg xả, 50 đến 100 bó lá sông.
Ngày xưa chị bán người ta không phải là người ta chỉ cảm lạnh, hoặc là người ta hoặc gió thì người ta sông, bây giờ là Covid người ta sông cả tấm Covid. Nhiều người sông, bây giờ lá đắt cũng không có. Sáng nay báo lá không có được mấy đâu, báo 100 bó, sáng nay báo được 30 bó. Không còn lá để mà cắt.
Nó vừa 20.000 thôi, bó to của chị đều 30.000 thế này, xếp nhà hàng chục bó đây này. Đắt nó không có lá gì kìa, vặt hết rồi, làm gì còn nữa. Nghĩa là nó đưa lên thì chị phải bán lên, còn nó lúc nào nó xuống thì chị bán xuống. Nó không thể bì được, không nọ với hôm nào được.
Không chỉ ngoài chợ, trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online, các mặt hàng lá sông, hương liệu sông, tinh dầu cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện giá các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng một sản phẩm. Theo khảo sát, hiện tại giá 1 kg xả dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng một kg, tía tô từ 20 đến 25.000 đồng một bó, ngải cứu từ 15 đến 20.000 đồng một bó, gừng từ 25 đến 50.000 đồng một kg, lá chanh, lá bưởi từ 7 đến 10.000 đồng một bó nhỏ. Nhiều gia đình muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông tắm, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền. Hiện giá các loại tinh dầu tràm, xả, bưởi, quế ở các cửa hàng tạp hóa, thầy thuốc cũng khá hút khách. Các dụng cụ như máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn về Ukraine. Cuộc họp này được thực hiện theo yêu cầu từ Ukraine, Mỹ và 5 nước châu Âu, Mexico. Trong khi Nga đang là nước chủ tịch luân phiên trong tháng 2 của Hội đồng Bảo an, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho rằng việc Nga vừa công nhận độc lập của hai khu vực miền đông Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng và Mỹ tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp đối với Nga trong ngày mai. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết việc công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk là phù hợp với mong muốn của người dân ở hai khu vực này và cũng là để tránh xảy ra một cuộc chiến. Các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan giảm ngay căng thẳng, bởi nếu để xảy ra xung đột thì người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ, sẽ là những người dễ bị tổn thương nhất.
Mỹ đang xem xét phê duyệt việc tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19 vào mùa thu năm nay. Hiện kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu và quá trình cấp phép sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc nghiên cứu đang được thực hiện về việc liệu vaccine tăng cường thứ hai có nâng cao khả năng miễn dịch của người được tiêm, giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và nghiêm trọng sau khi mắc COVID-19 hay không.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch sống chung với COVID-19 của chính phủ nước này. Quy định bắt buộc phải tự cách ly sẽ hết hiệu lực từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo nên tự cách ly trong 5 ngày và tránh tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương. Từ ngày 24 tháng 2, chính phủ sẽ chấm dứt việc truy vết tiếp xúc thông thường và yêu cầu những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải tiến hành xét nghiệm hàng ngày trong 7 ngày nếu như họ đã tiêm chủng đầy đủ. Từ ngày 1 tháng 4, chính phủ cũng hủy bỏ yêu cầu hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, vẫn để ngỏ khả năng áp dụng quy định này cho các doanh nghiệp, rạp hát cùng các địa điểm công cộng khác.
Một ủy ban của Quốc hội Nhật Bản ngày hôm qua đã thông qua kế hoạch chi tiêu ban đầu gần 940 tỷ đô la Mỹ của chính phủ cho năm tài chính tiếp theo. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang dựa vào ngân sách để đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới thoát khỏi tình trạng ảm đạm do đại dịch COVID-19 gây ra, với nền kinh tế dự kiến tăng trưởng chậm lại trong quý này.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn dự trữ vàng và ngoại hối dồi dào đang được xem là một lá chắn tài chính quan trọng để nền kinh tế của Nga chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Với gần 640 tỷ đô la Mỹ, hiện nay Nga đang đứng thứ tư trên thế giới về mức dự trữ vàng và ngoại tệ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, tức là trong vòng 7 năm, dự trữ quốc tế của Nga đã tăng gần gấp đôi.
Mấy ngày qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin tiếp tục diễn biến xấu. Đêm hôm qua, giá Bitcoin có thời điểm đã về ngưỡng 36.000 đô la Mỹ. Đến đầu giờ sáng nay, giá Bitcoin được giao dịch quanh mốc 37.000 đô la Mỹ. Giá Bitcoin giảm mạnh khiến nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng lao dốc không phanh, thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ.
Thưa quý vị và các bạn, núi lửa Etna, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới tại Italy đã phun khói và tro bụi trong một đợt phun trào mới vào ngày hôm qua, buộc sân bay Catania ở đảo Sicily phải tạm thời đóng cửa. Sân bay quốc tế Vincenzo Bellini gần đó cũng đã thông báo đóng cửa từ trưa ngày hôm qua. Các chuyến bay đến đây phải hủy hướng và chuyển hướng sang Palermo. Cơ quan dân phòng của Italy cho biết khói bụi cũng phủ kín nhiều con phố, các ban công và những mái nhà gần khu vực này.
Tuyết rơi quá dày đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động hàng không và đường sắt tại miền Bắc Nhật Bản trong ngày hôm qua. Gần 180 chuyến bay đến và đi từ sân bay New Chitos, cửa ngõ hàng không chính đến hòn đảo lớn phía bắc Hokkaido đã buộc phải hủy bỏ vào lúc 13:30 theo giờ địa phương. Gần 1.100 chuyến tàu bị hủy ở Sapporo và các khu vực khác thuộc Hokkaido, tương đương 90% trung bình chuyến tàu mỗi ngày ở khu vực này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo tuyết sẽ rơi dày tới 50cm tại các khu vực ở Hokkaido thêm một ngày nữa. Tuyết rơi dày và gió mạnh cũng đã khiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến một người tử vong và 7 người phải vào viện cấp cứu.
Đường phố ở trung tâm thị trấn Matlock của Nga được ghi nhận là ngập sâu trong chiều qua khi bão Franklin đổ bộ vào các vùng của Vương quốc Anh với gió mạnh mưa lớn. Chính quyền địa phương cho biết một số đường phố ở thị trấn Derbyshire đã bị tê liệt do lũ lụt khủng hoảng và kêu gọi người dân tránh khu vực này. Hơn 140 cảnh báo lũ lụt tại Anh và xứ Wales đã có hiệu lực kể từ 2 giờ chiều ngày hôm qua, theo giờ địa phương. Bão Franklin là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào nước này chỉ trong vòng một tuần. Văn phòng khí tượng cảnh báo gió lớn có thể tiếp tục gây mất điện, giao thông đình trệ, thiệt hại về tài sản.
Ngày hôm nay, 22 tháng 2 năm 2022, ngày độc nhất vô nhị, cũng là ngày được các cặp đôi Trung Quốc chọn đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới nhiều hơn cả lễ tình nhân 14 tháng 2. Nhiều cặp đôi tin rằng ngày 22 tháng 2 năm 2022 sẽ là ngày tràn ngập tình yêu vì có nhiều số 2 nhất. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng bởi lẽ tại đất nước tỷ dân, thanh niên ngày càng ngại cưới hay cưới nhau rất muộn vì vô vàn những áp lực trong cuộc sống. Đó cũng là những lý do mà Trung Quốc triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích kết hôn và sinh nhiều con nhằm kiềm chế tình trạng già hóa dân số.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U23 Thái Lan. Đây là buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Singapore với tỷ số 7-0. Buổi tập diễn ra trên sân Nipes. Do chỉ còn gần 2/3 lực lượng trong tổng số 27 cầu thủ đủ điều kiện để ra sân tập luyện, nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ cho các học trò tập các bài đơn giản như phối hợp một chạm, thực hiện các pha dứt điểm cầu môn. Cuối buổi tập, một số cầu thủ của U23 Việt Nam thực hành đá phạt 11m. Trong buổi tập này, tiền vệ Quang Nho chỉ tham gia phần khởi động. Ở các bài tập còn lại, đội trưởng của U23 Việt Nam ngồi ngoài để tránh những va chạm nhằm đảm bảo nhân sự cho trận gặp U23 Thái Lan. Trước đó, sau trận đấu với U23 Singapore, Quang Nho bị chấn thương nhẹ. Dubai Championship 2022 là giải đấu đầu tiên mà Novak Djokovic tham dự sau scandal bị trục xuất khỏi Australia. Đối thủ đầu tiên của Nole tại vòng 1 là Lorenzo Musetti. Trong set đấu đầu tiên, Djokovic giành được break ở game cầm giao bóng thứ 2 của tay vợt 19 tuổi. Ngay game sau đó, Musetti có tới 3 cơ hội để đòi lại break, nhưng tay vợt số 1 thế giới đều cứu thành công. Nole không mắc bất cứ sai lầm nào để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Trong set 2, tay vợt người Serbia giành được break ngay từ game thứ 3. Game thứ 6, Nole cứu thành công tới 4 cơ hội bẻ game của Musetti. Tới game thứ 9, Novak Djokovic tiếp tục giành break để kết thúc trận đấu sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu. Andy Murray cũng đã có vé vào vòng 2 Dubai Championship sau thắng lợi đầy kịch tính trước Christopher O'Connor. Tay vợt cựu số 1 thế giới đã gây bất ngờ với hàng loạt những pha ghi điểm xuất sắc. Andy Murray khiến đối thủ người Australia phải gác vợt sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài. Tỷ số các set lần lượt là 6-7, 6-3 và 7-5. Tại vòng 1 giải quần vợt Qatar mở rộng nội dung đơn nữ, nhà cựu vô địch Grand Slam Petra Vistova đã trải qua một trận đấu dễ dàng trước đối thủ người Romania Irina Camelia Pegu. Vistova sớm vượt lên dẫn trước 4-0 trong set đầu tiên và nhanh chóng tiến tới chiến thắng 6-3. Sang set thứ 2, Vistova chỉ cho đối thủ có đúng một game trắng. Trận đấu khép lại sau 55 phút với chiến thắng chung cuộc 6-3-6-1 cho Vistova. Ở hai trận đấu sớm của vòng 2, các hạt giống hàng đầu là Muguruza và Anes Kontaves cũng đều có được tấm vé đi tiếp.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 22 ngày 23 tháng 2. Vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 8 đến 16 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 8 đến 16 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.